Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con xin thay mặt cho tấn công thành kính tri ân thầy đã giảng dạy câu hỏi ở trên. Và tiếp theo là câu hỏi của Tâm An 2004. Thưa thầy, con có nhiều sự sợ hãi nhưng không đưa tới sanh thật. Con sợ bệnh, con sợ bị mổ, sợ chích. Làm sao giải hóa được sự sợ hãi đó thưa thầy?
Sợ hãi là một cái kẻ thù. Kẻ thù của sự tiến bộ, kẻ thù của sự hùng dũng, kẻ thù của thái độ vô ý, kẻ thù của sự dấn thân, kẻ thù của sự phục vụ. Khi một con người có một nỗi sợ hãi về bệnh tật á, thì bỗng dưng á là cái trong cái tàn thức của người đó nó có một cái ao ước rằng mình sẽ đẹp hoài, mình sẽ khỏe mạnh hoài, mình sẽ có cống hiến hoài, mình sẽ có những cái giá trị đó một cách tuyệt đối. Vì vậy đó, trên căn bản cái nhận thức tiềm ẩn đó nó trở thành một cái quan niệm sai lầm. Đó là cái quan niệm thường kiến. Đức Phật khẳng định trong cuộc đời là mọi sự vật hiện tượng này, từ con người cho đến các loài động vật, cho các loài thực vật, nó được diễn ra theo một quy trình là sanh ra, tồn tại, phát triển, rồi bị lão hóa, rồi phải qua đời. Cái bệnh nó là một cái quy trình thứ ba, cái giai đoạn thứ ba mà tất cả mọi người đều phải xảy ra, đều phải trải qua nó hết, dù sớm hay là muộn. Như vậy để mà khắc phục được cái cơn bệnh sợ hãi về cái bệnh đó, thì chúng ta phải quan niệm là bệnh là một cái quy luật, bệnh là một cái quy trình mà tất cả là đều có thể bị chinh phục bất cứ một lúc nào. Nếu chúng ta sống gọi là không có đúng cái phương pháp, chúng ta ăn uống không đúng cách, chúng ta nghỉ ngơi không thích hợp, chúng ta lạm dụng sức khỏe, chúng ta ngồi quá nhiều mà thiếu vận động, thiếu cái chuyện mà thư giãn, thì lúc bây giờ cơn bệnh có thể diễn ra như là một cái hệ quả của một đời sống không có đúng phương pháp. Chứ là khi người ta hiểu được như vậy thì bỗng dưng là cái cơn bệnh về sợ bệnh á, nó sẽ bị giảm thiểu đi. Dĩ nhiên là lúc đầu nó chưa có áp phê lắm. Chúng ta cứ phải mặc niệm cái chuyện đó, chúng ta phải lặp đi lặp lại cái công thức bệnh như là một quy luật đó ở trong tâm thức của mình. Thì lúc bây giờ tâm thức nó sẽ có một chức năng hoạt động như là một cái lệnh điều khiển. Nó điều chỉnh lại những cái nhận thức sai lầm, nó điều chỉnh lại những cái thái độ sợ hãi, nó điều chỉnh lại những cái mà con người có thể gọi là khủng hoảng, có thể gọi là khủng bố bằng cách này bằng cách khác. Đó là một cái cách thức để chúng ta quán niệm. Riêng về những cái nỗi sợ hãi khác như là sợ hãi về kim chích, sợ hãi về máu chảy, sợ hãi về cái đó là bởi vì nó có thể nó gắn liền với một cái kinh nghiệm khổ đau của chúng ta ở trong đời trước hoặc là ở trong đời hiện tại này. Ví dụ cái chuyện mà qua đời của chúng ta đó, hay là bệnh tật dẫn đến qua đời chúng ta, nó liên hệ đến một cái tai nạn giao thông, hay là liên hệ đến một cái chuyện rớt máy bay tập thể, hay là liên hệ đến một cái chuyện mà cộng nghiệp khổ đau đó, mà trong đó đó chúng ta nhìn thấy quá nhiều cái máu, và cái máu đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, nó trở thành một cái nỗi kinh hoàng, nó trở thành một sự chinh phục. Và lúc bấy giờ cái hạt giống về sợ hãi liên hệ đến máu đó, nó khống chế hết tâm thức của mình. Do đó khi chúng ta tái sanh ra, bao giờ chúng ta chưa từng nhìn thấy máu, chúng ta cũng chưa từng chứng kiến cái chết, chúng ta chưa từng gặp những cái gì là như bỗng dưng á, người nào cầm cái chích là bỗng dưng chúng ta liên tưởng đến cái máu và cái khổ đau của cái máu mang lại. Là bởi vì cái hoạt động của ý thức nó có một cái chức năng liên tưởng rất là nhanh. Chúng ta học, chúng ta lớn lên, chúng ta biết cái nền văn hóa của y khoa phương Tây, gọi là tiêm chủng thuốc bằng cái ống chích, rút máu bằng cái ống chích, tiêm máu bằng cái ống chích, chữa trị bằng công chích, thì bỗng dưng chúng ta nghĩ rằng là cái này nó liên hệ đến máu à, trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cho nên đó, cái cơn gọi là sợ hãi về công chích nó bắt đầu nó xuất hiện ở trong đầu của mình. Do đó đó, mình có thể gọi là thấy được cái nguồn gốc sợ hãi về công chích và máu trong trường hợp này, nó gắn liền với một cái khổ đau là nó liên hệ với máu và công chích ở trong quá khứ. Bây giờ cái cách thức để mà giải phóng cái nỗi sợ hãi này đó, thì chúng ta có những cái phương pháp để mà gọi là quán niệm. Mình quán niệm như thế này: cái ống chích á đưa vào trong cơ thể á, nó tạo ra một cái lỗ phải không, đưa vào bên trong, tự nhiên cái lỗ nào của cơ thể nó cũng mang lại cái đau hỗ trợ. Và chúng ta cứ quan niệm, nếu như chúng ta có thể chịu đựng được cái cắn của con kiến, như là con kiến lửa, hoặc cái chích của con ong, tại sao chúng ta không sợ? Nó nhức gấp 10 lần cái chích của ống chích đó. Nếu như mình chấp nhận được cái chích của con ong, cái chích của con kiến lửa, thì cái chích của cái ống chích này chẳng là gì cả. Mình phải tự so sánh như vậy để mình thấy rằng cái sợ hãi về cái ống chích đó là một cái sợ hãi vô cớ. Dĩ nhiên không có gì là vô cớ, nó là gì mà nó liên hệ đến cái sợ hãi trong quá khứ chúng ta như chúng tôi vừa phân tích. Cho nên chúng ta cứ quan niệm so sánh, tôi là một người không hề sợ hãi con ống chích, tôi là một người không hề sợ hãi con kiến chích, thì tại sao tôi phải sợ hãi cái ống chích? Thì chúng ta cứ suy luận, cứ nạp cái dữ liệu đó vào trong não thì lúc bấy giờ nó sẽ hoạt động, nó điều chỉnh, nó khắc phục làm cho chúng ta quên đi cái nỗi sợ hãi về ống chích bất cứ lúc nào mà chúng ta không hay. Dĩ nhiên là cái này nó đòi hỏi đến cái sự hành trì, chúng ta phải làm lập tới lập lui, cái sự tập trung cao độ chừng nào đó thì nó sẽ dẫn đến cái hiệu quả nhanh chừng đó. Cái niềm tin chúng ta về phương pháp nó mạnh chừng nào thì cái hiệu lực của phương pháp nó sẽ có mặt ở chừng đó. Khi đó rồi chúng tôi tin rằng là nếu quý vị gọi là thực tập thì quý vị sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái vô lý, nó có nhiều cái mà lẽ ra chúng ta không nên sợ mà chúng ta phải cho mình sợ. Có một lần chúng tôi tiếp xúc với một cái anh võ sư mà đã từng làm đại tá trong cái chế độ trước năm 75. Bây giờ ông ta đang sống ở trên Long Beach. Ông này tướng rất là lực lưỡng, hiện nay thì ông ta là võ sư mà cũng là cái người giảng dạy về thái cực quyền. Nhưng mà ông ta có một cái nỗi sợ hãi về con sâu. Ông ta chưa từng sợ cọp, ông ta chưa từng sợ chó sói, ông ta chưa từng sợ kẻ thù, ông ta chưa từng sợ ai, đối với người khác ông chưa từng sợ, mà sợ con sâu đó. Gặp con sâu là ông ta bỏ chạy. Cái nỗi sợ vô cớ đó đó, về phương diện tâm lý học đó, họ chỉ nói là ở trong cái tiềm thức của con người nó có cái chất liệu của sợ hãi. Sợ hãi này nó có thể được thể hiện bằng cách này bằng cách kia, hoặc nó bị biến dạng. Họ cho nó chung lắm là cái nỗi sợ hãi bị biến dạng. Cái sợ hãi không có lý do, cái sợ hãi không có logic, cái sợ hãi không lý giải được. Nó là hết. Nhưng mà cái tâm lý học của Đạo Phật nói rằng nó có cái gốc rễ của đời trước. Có thể cái chết của ông ta trong kiếp trước, hoặc là trong một kiếp nào đó, nó liên hệ đến cái chuyện ăn con sâu, nó liên hệ đến của cái con sâu, nó liên hệ cách này một cách nọ trực tiếp với gián tiếp nữa, thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi về con sâu nó tồn tại trong cái quá trình tái sanh của ông ta ở kiếp này. Mà khi sinh ra đó, ông ta có thể rất là hùng dũng, rất là bất khuất, rất là hiên ngang, rất là can cường, rất là mạnh bạo, em thấy mà ông ta sợ con sâu thôi. Cho nên mình có một phương pháp tập, ví dụ như thế này, mình nói là con sâu nó sợ tôi lớn hơn con sâu, tôi là người khổng lồ, con sâu là kẻ nhỏ, cho nên con sâu phải sợ tôi phải giết được nó. Mình cứ lặp tới lặp luôn cái câu nói đó, đến một lúc nào đó thì cái chất liệu về sợ hãi con sâu nó không còn nữa. Bởi vì sợ con sâu chân lắm là sợ cái chết thôi, không vì cái gì không có thể làm cho mình mang tới cái chết. Còn bây giờ mình không sợ chết dưới chiến trường, mình không sợ chết dưới tay của kẻ thù, mình không sợ chết dưới người bạn của mình không sợ chết tai nạn xe cộ, mình cứ không sợ chết ở trên võ đài, thì tại sao mình sợ chết bởi con sâu? Khi mình phân tích cái nỗi sợ hãi như vậy thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi của con sâu nó biến mất. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm tháng này chưa hiệu quả, làm tháng sau chúng ta không chưa hiệu quả thì làm tháng nữa, bởi vì có những nỗi sợ hãi chúng ta mang theo nó đó, mang theo nó trong cái nhận thức của mình là ba kiếp mà mỗi kiếp mà chúng ta sống chừng 50 tuổi đi là 150 năm. Bây giờ chúng ta nạp cái năng lượng để chống sợ hãi, để quá và sợ hãi này nó có 5 ngày làm sao có phê không à? Cho nên cứ tiếp tục làm, đến một lúc nào đó bỗng nhiên nó sẽ tan biến thôi. Bởi vì cái sợ hãi nặng nhất trong cuộc đời này là dẫn đến cái chết, không có gì hơn cái đó được nữa. Mà nếu chúng ta chưa từng sợ chết thì tại sao chúng ta lại sợ con sâu? Khi chúng ta phân tích được cái sự vô lý ở trong nỗi sợ hãi về con sâu thì bỗng nhiên sợ hãi đó nó sẽ biến mất thôi. Thì về tâm lý học á, các nhà tâm lý cho chúng ta biết là người nữ có nhiều nỗi sợ hãi lắm. Sợ cái kiểu này, sợ cái kiểu khác. Có người thì sợ ma, có người sợ con lằn lằn, có người sợ con sâu, có người sợ con kiến, có người sợ con chuột, có người sợ con rệp, có người sợ con chí. Nó đủ kiểu hết rồi. Mà nếu chúng ta cũng quán niệm bằng một cách thức là so sánh tương tự, mình nghĩ rằng là nó gặp mình là nó sợ, nó gặp mình là nó khủng bố, nó gặp mình là nó cuốn luôn, nó chạy gọi là không kịp thở nữa. Ấy thôi mà mình lại sợ đó là chuyện rất là vô lý, không ạ? Nhưng mà ở trong những cái bệnh viện tâm thần á, thì những con người bị sợ hãi họ cũng có những cái phương pháp tập như vậy. Có một người là sợ con gà, thì mỗi lần anh ta nghe con gà gái là anh ta quẳng không ta bỏ chạy thôi. Thì bác sĩ kêu anh ta tập một cái bài tập như thế này: tôi không sợ con gà sợ tôi, con gà không thể giết tôi có thể giết được con gà. Anh ta tập khoảng được một tháng trời, anh ta lên trình diện bác sĩ, nói bác sĩ tôi tập thành công rồi, bây giờ bác sĩ hãy cho tôi xuất viện. Bác sĩ mừng lắm, chúc mừng anh ta. Nhưng mà trước khi cho xuất viện thì phải thử một chiêu đó. Lúc này là bác sĩ không phải đưa con gà ác hay con gà tre, mà đưa con gà cô về trận dân gì đó.
thả xuống thân thể, phạch phạch phạch, canh lên bỏ chạy liền. Bác sĩ chạy theo, dừng lại, anh nói tôi anh thành công rồi mà tại sao anh sợ. Anh chạy xong rồi thấy gạo đuổi theo, anh gọi thở hổn hển nói bác sĩ ơi tôi hiểu, tôi làm tôi thành công, nhưng mà làm thế nào để con gà nó hiểu rằng nó không thể cắn tôi, nó không thể giết tôi. Đó là những cái nỗi sợ hãi vô cớ thôi, nhưng mà mình phải quán niệm, mình phải cấy vào những cái hạt giống của kiến thức, mình phải nạp vào những cái con chip của nhận thức, của sáng suốt, của nhân quả, của duyên khởi, của vô ngã, của không sợ hãi, thì bỗng như cái con chip này nè, hay là cái lệnh điều khiển này nè, nó sẽ tự giải quyết vấn đề một cách rất là hiệu quả và an toàn.